33 là đến xem quân trận. Xem quân trận đó tất nhiên là đi vô trong cái chỗ mà người ta tập tập trận đó. Đúng không? Đây là lục quần tỳ kheo đi tới chỗ của vua Ba Tư Nặc. Xem khi lúc đó nhà vua diễn binh sửa soạn tập dượt để mà đi đánh với nước khác. Mấy vị này ghé vô xem. Ghé vô xem thì ông vua ông rất là bực. Bởi vì cái chuyện đó là chuyện quân cơ bí mật của người ta. Tỳ kheo đứng xem đồ này kia, ông không thích. Ông thích cho nên mới hỏi là quý ngài đi đâu, quý thầy đi đâu. Thì các vị đó nói không đi đâu hết á, đứng đây coi à. Rồi hỏi vậy chứ rồi sau khi rời đây thì thầy về đâu? Cái mấy vị đó nói chúng tôi sẽ về Xá Vệ gặp Đức Thế Tôn. Cái ông vua đó ông mới viết một cái phong thư kín ha, đó, ông mét với Đức Phật, viết hết kể kể vậy đó, phong cái phong thơ đó lại rồi ông đưa cho mấy thầy, ông nói bạch quý đại đức, ngài có về gặp Đức Phật thì cho tôi dâng lời vấn an Đức Thế Tôn, thăm hỏi và đưa tôi cái thơ này. Thì mấy ngài cũng vô tình biết gì hết, cầm thơ về đưa Đức Phật, té ra thơ đó là thơ tố cáo. Cho nên Đức Phật nhóm lại không có được đi vô quân trận đó, trừ nhân duyên. Và sau khi mà Đức Phật kết cái giới này rồi á, thì là lúc đó đại thần của vua Ba Tư Nặc thì bị sai đi ra đánh trận. Mà cái ông đại thần này á, ông rất là quý trọng các thầy, cho nên á, trước khi đi ra trận ông lại muốn thỉnh quý thầy vào trong cái chỗ quân binh của ông để tụng thời hoặc là cầu an hoặc là gì đó thuyết pháp cho ông ha. Đó, ông muốn thỉnh mà Phật chế giới rồi, cái các tỳ kheo không dám đi. Thì Đức Phật lại phải nói lại là trừ nhân duyên đó. Cho nên Đức Phật ngài rất là bận rộn lại chỗ, nhiều khi chế giới rồi cái là nó có những cái trường hợp khác là không ai dám hó hé gì hết, thì Đức Phật là phải tái thẩm định lại nó, trừ trường hợp đó, đó gọi là trừ nhân duyên, được vào trong quân trận trường hợp ta thỉnh, ta mời với những cái lý do. Rồi bây giờ á, có nhân duyên đến trong quân trận 2-3 đêm. Nếu mà ở quá thì phạm 3 vật đề. Tỳ kheo ni thì không có, bên tỳ kheo tăng. Nhưng mà này cũng nói chung thôi. Thì khi mà Đức Phật mở ra cho phép đi vào trong quân trận á, mấy cái ngày lục quần tỳ kheo nghe thích quá cái chạy vào trong quân trận ở lâu đó coi. Đó. Cho nên giới thứ 35 ở trong quân trận 2-3 đêm rồi xem họ đấu chiến ha, đấu chiến rồi tập dược rồi tượng binh mã binh đồ này kia, cái mấy vị lục quần tỳ kheo lại là thích mấy cái màn đó. Cho nên đứng coi họ tập dượt rồi khen binh ngũ này giỏi, binh ngũ kia dở rồi tiếng thối rồi này kia, mấy ổng thi thố kiến thức của mình. Trong lúc mà đương xem coi tập dượt như vậy đó, cái có lúc đó là nó tập trận giả phải không, nó bắn một mũi tên trúng ông trong cái nhóm lục quần tỳ kheo, thầy té xuống máu me tùm lum hết trơn hết trọi. Thế mấy vị phải khiêng về đó, khiêng đi về dọc đường gặp cư sĩ hỏi ủa thầy đi đâu mà bị trúng thương rồi máu me dầm về vậy. Cái mấy thầy nói đi vô trong chỗ tập trận đó đứng coi. Cái nó cười, nó nói chúng tôi là bị vì nhà vua bắt buộc phải đi vào trong quân trận, người thế tục bị bổn phận phải vô đó, phải đánh nhau rồi này kia, còn mấy thầy ở không mà tự nhiên cũng vô đó đặng lãnh mũi tên. Thành ra rồi về cũng mét với Phật. 35. 36 tỳ kheo ni uống rượu. Cái uống rượu này á, thiệt ra thì nó bắt nguồn từ một cái lý do là có một vị tôn giả, ngài Sagata. Sagata đó trước đó là thị giả của Phật, đúng không? Ngài tu đạo đức rất là cao, ngài hàng phục được một con rồng, đó, hàng phục được con rồng độc. cái ông vua nước Câu Diệm Di đó, Kiều Thưởng Di đó, cái con rồng độc đó trong nước của ổng mà ngài hàng phục được, cho nên ổng quý trọng, lễ bái muốn cúng dường. Thì ổng hỏi bây giờ không biết cúng dường quý thầy cái gì, hỏi ý kiến cái nhóm lục quần tỳ kheo á, cũng nói tỳ kheo cái gì cũng có hết trơn á, nhưng mà chỉ có rượu là ít có thôi đó, không được uống rượu, ít có rượu lắm. Đó, cái ông vua đó ngày mai ông thỉnh ngài Sagata tới, rồi ông cúng dường thức ăn uống hậu hỷ, cúng dường rất là nhiều rượu ngon đó. Ngài uống vô say mềm, đi về té ngã siêu ngã tó, về nằm một đống ở trước tinh xá vô không nổi đó. Thì Đức Phật thấy, Đức Phật mới hỏi ngài A Nan. Thì Đức Phật á, tuy là biết nhưng mà cũng hỏi để mà lấy duyên cớ mà dạy đó, nhớ không? Đó. Hỏi ai vậy? Nói dạ Sagata. Đó. Kể lý do đồ này kia, cái Đức Phật nói ông đó bây giờ cho tên con trùng ổng dẹp cũng không nổi nữa, chứ đừng nói tới con rồng, đúng không? Đó, uống rượu, phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni giỡn trong nước phạm ba vật đề. Giỡn trong nước là này liên quan tới thập thất quần tỳ kheo, cũng tỳ kheo không à, đúng không? Nhưng mà các vị đó tắm ở trong một cái con sông, sông đó nó nằm gần xá vệ, sao đó 17 vị xuống tắm, nhào lộn ở trong nước ha, nhào lộn rồi tạt nước với nhau rồi lặn hụp rồi làm đủ kiểu hết trơn, bơi lội bờm này qua bờm kia, cười giỡn sụm trơn đó. Cái vua Ba Tư Nặc đứng ở trên lầu nhìn, đứng với mặt lợi phu nhân, thấy em mới nói đó, bà coi mấy ông đệ tử Phật, mấy vị thầy của bà, bởi vì vua Ba Tư Nặc biết mặt lợi phu nhân rất là kính trọng Phật Pháp Tăng, nên vua thấy ông bất bình đó, ông mới nói. Thì bà mới nói đây là bởi vì các vị này còn nhỏ tuổi, đúng không? Đó, khoảng chừng mười mấy tới lớn lắm là 23 thôi. Nói đây các vị tỳ kheo này còn nhỏ cho nên là mới thất oai nghi vậy, bệ hạ đừng có để tâm đó. Nhưng mà xong rồi thì bà cũng viết một phong thơ bà gửi lên Đức Phật để báo cáo đó. Nhưng mà các vị thập thất quần tỳ kheo này biết ông vua Ba Tư Nặc không bằng lòng, thì bởi vì các vị này cũng đã có thần thông, cho nên khi mà biết như vậy, các vị ra khỏi nước, chỉnh đốn y phục, bay lên hư không mà đi. Đó, thì ông vua Ba Tư Nặc lúc bây giờ ông mới tạm khâm phục. Nhưng mà điều khi Đức Phật được cái thơ đó rồi thì Đức Phật chế giới không cho giỡn ở trong nước. Mình mà nhất là nhớ hồi xưa thì các vị không có nhà tắm, mà tắm sông, tắm suối, tắm hồ đồ này kia, chứ không phải giờ mà mình có nhà tắm mình tắm thì không có cái vụ này, phải không? Đó. Tỳ kheo ni thọt lét cô kia. Này là thọt lét cho tới chết đó nha. Đó. Có cái chuyện là vị tỳ kheo á chọt lét một cái ông thầy đó, ổng nhột quá ổng chết luôn. Đó. Phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni không nghe lời can gián. Đó. Không nghe lời can gián này là dính dáng tới sa nặc, người ta can mà mình cưỡng chế lại mình không nghe, nó gọi là phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni cô này khủng bố cô kia, khủng bố là đe dọa làm cho sợ. Và cái giới này cũng rất là buồn cười, Đức Phật đi kinh hành ban đêm, lúc đó Na Ca Bà La làm thị giả. À, trước ngã nan thì Phật có rất nhiều thị giả, không? Ông Na Ca Bà La này, ông làm thị giả, ông hầu Phật. Rồi Đức Phật cứ đi kinh hành hoài, không chịu vô ngủ, mà ông buồn ngủ quá, ông không biết làm sao. Cái ông làm ma, ông nhát Phật. Ông này cũng buồn cười á, chắc cười dễ sợ chứ. Thấy quý vị đó rất là ngây thơ, ha? Thế ông nghĩ thầm bụng, nói bây giờ mà làm sao mà cho Thế Tôn vô ngủ đặng mình mới ngủ được. Vì thị giả mà. Cái ổng mới lấy cái im trùm lên trên đầu. ông ngồi trong góc chỗ tối á, Đức Phật thì đi kinh hành chung quanh thất ngoài vườn này kia, ông lén ông lựa góc góc tối, ông ngồi ông lấy im trùm lên, đợi Phật đi ngang ông hù. Đức Phật quở, Đức Phật thấy đầu ngu si. Đó gọi là khủng bố. Thì trường hợp đó, nhưng mà ví dụ như mình biết bạn mình sợ ma sợ sâu rồi mà mình nhát nó là cũng mắc cái tội ba vật đề này, phải không? À đó, biết nó sợ quá hoặc là nó có cái gì đó không được đe dọa nó.